Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ ngày 8 tháng 11 năm ngoái, tức là lúc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ cho đến nay, những ai quan tâm đến Biển Đông đều chú ý đến nhất cử nhất động của tân chủ nhân Nhà Trắng và những nhân vật trọng yếu trong ekip sắp cầm quyền tại Washington để xem chính sách Biển Đông của chính quyền mới tại Hoa Kỳ sẽ ra sao. 3 tháng đã trôi qua, nhưng thực tế cho thấy là nếu chính sách Trung Quốc đã tương đối được quan tâm, thì đối sách Biển Đông của chính quyền Trump vẫn chưa định hình rõ nét. Về căn bản, vẫn tạm đi theo hướng mà cựu Tổng thống Obama đã vạch ra. Ghi nhận đầu tiên là cho đến lúc này, bản thân Tổng thống Donald Trump có dấu hiệu chưa quan tâm lắm đến vấn đề Biển Đông. Dĩ nhiên, dư luận đã từng chú ý đến lời chỉ trích nặng nề của ông đối với các hành vi của Trung Quốc gọi là xây pháo đài giữa Biển Đông. Nhưng nhìn chung, đấy không phải là điều mà tân lãnh đạo Mỹ chú ý. Trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 10 tháng 2 vừa qua tại Washington chẳng hạn, khi được một nhà báo Nhật Bản của tờ Sankei Shimbun hỏi thẳng về phản ứng của ông đối với lập trường cứng rắn của Trung Quốc tại Biển Đông sẽ như thế nào, ông Trump đã trả lời vòng vo mà quên hẳn câu hỏi. Trong cả cuộc họp báo, chỉ có Thủ tướng Abe là nói đến Biển Đông mà thôi. Tổng thống Trump không quan tâm, còn hai nhân vật trụ cột là tân Ngoại trưởng Rex Tillerson và tân Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thì sao? Cả hai đã có những tuyên bố khá khúc chiết về Biển Đông. Ông Tillerson nhân buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ ngày 11 tháng Giêng và ông James Mattis trong buổi họp báo chung với đồng nhiệm Nhật Bản tại Tokyo ngày 4 tháng 2 vừa qua. Vấn đề là nội dung hai phát biểu lại có vẻ mâu thuẫn với nhau trong cách đối phó với các hành vi quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông. Ông Tillerson thì cứng, trong lúc ông Mattis lại rất mềm mỏng. Nội dung tuyên bố của ông Tillerson có thể tóm tắt như sau. Không thể để Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, vì làm như vậy, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ bị tác hại. Do vậy, Mỹ cần phải, một là buộc Trung Quốc dừng quân sự hóa Biển Đông, dừng các hoạt động xây dựng trên đảo nhân tạo. Hai là chặn đường không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo đó. Thế nhưng, gần một tháng sau, trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Nhật Bản Tomomi Inada, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lại khẳng định tình hình chưa đến nỗi buộc Mỹ phải tiến hành các hoạt động quân sự lớn, mà chỉ cần có những nỗ lực ngoại giao, đối thoại để giải quyết vấn đề. Nội dung tuyên bố trên đây đã khiến một số quan sát viên cho rằng giữa hai bộ của Mỹ đang xảy ra tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược về chính sách Biển Đông. Để hiểu rõ thêm về chính sách châu Á của tân chính quyền Mỹ, đặc biệt là về Biển Đông và Việt Nam, RFI đã phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ. Trả lời câu hỏi của RFI về khác biệt trong tuyên bố hòa dịu gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ so với tuyên bố cứng rắn trước đó của đồng nhiệm ở Bộ Ngoại giao, giáo sư Long cho rằng đó chỉ nhằm mục đích trấn an các đồng minh của Mỹ tại châu Á.
Tôi nghĩ là trong chuyến đi Nhật và Hàn Quốc vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có sứ mạng là trấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực bằng cách công bố rằng Mỹ muốn tận dụng ngoại giao để giải quyết các vấn đề nổi cộm trong khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Nhưng ông ta cũng tuyên bố tiếp rằng các hoạt động quân sự là để tiếp sức cho các nhà ngoại giao. Và trong hiện tại, ông chưa thấy cần thiết có những động thái quân sự ấn tượng nào cả. Tiếng Anh là any need for dramatic military moves at all. Còn ông Rex Tillerson khi điều trần trước Quốc hội, nói cứng là Mỹ nên bổ vây các đảo mà Trung Quốc đã xây đắp để Trung Quốc khỏi đưa quân lính và vũ khí lên đó. Một phần là vì ông ấy muốn được Quốc hội thông qua việc ông ấy được đề cử làm Ngoại trưởng. Nay, được chính thức làm Ngoại trưởng rồi thì ông ấy có vẻ cũng mềm dẻo hơn. Theo các báo lớn của Mỹ như tờ Washington Post và tờ New York Times, thì Ngoại trưởng Tillerson có đóng góp quan trọng trong lá thư của Tổng thống Trump cho Tập Cận Bình mà ngày 8 tháng 2, chính cố vấn an ninh Michael Flynn đã tận tay đưa cho đại sứ Trung Quốc ở Washington. Thư đó có nói rằng Tổng thống Trump muốn làm việc cùng với Tập để tôi xin trích dịch phát triển một quan hệ xây dựng lợi ích của cả Mỹ và Trung Quốc. Xin hết trích dịch. Sau đó, chiều ngày 9 tháng 2 giờ Washington, Tổng thống Trump và ông Tập có cuộc trao đổi bằng điện thoại mà Nhà Trắng tuyên bố là vừa rất lâu và vừa cực kỳ thân mật. Một số nội dung của cuộc nói chuyện điện thoại này đã được các báo chí tường thuật với nhiều chi tiết cho nên tôi không lặp lại ở đây làm gì. Tôi chỉ muốn lưu ý ở đây là sau một thời gian lập tập thì hiện nay chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đang có vẻ được phối hợp giữa Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và một số nhân vật trong Nhà Trắng.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó là chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Còn dựa theo những gì mà ta được biết về các nhân vật trong chính quyền Trump, thì ta có thể thấy là chính sách Biển Đông, cụ thể là chính sách Biển Đông của Washington sẽ là như thế nào?
Mặc dù hiện nay đang có cố gắng phối hợp chính sách đối với Trung Quốc nói riêng và đối với Á Châu nói chung, tôi nghĩ thật ra chưa có đồng thuận. Ngay trong Nhà Trắng còn có tranh giành ảnh hưởng của các cố vấn đối với Trump và còn có những khác biệt quan trọng giữa các nhân vật chủ chốt như là Michael Flynn, Stephen Bannon và Jared Kushner. Kushner là con rể của Trump và được Trump nghe lời nhiều nhất. Chính sách Biển Đông chỉ là một khía cạnh của chính sách của Mỹ đối với Á Châu, cho nên khi nào thấy có một sự đồng thuận giữa các cố vấn của Trump với ít ra hai bộ ngoại giao và quốc phòng, thì người ta mới rõ chính sách Biển Đông của Mỹ như thế nào. Trong khi đó thì có một số tin tức cho rằng người đứng đầu chính sách về Trung Quốc của Trump là Kushner, tức con rể của Trump. Do đó tôi nghĩ sẽ có sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Một là để cộng tác với Kushner hay là để đối phó khi cần.
Dạ, thưa giáo sư, nói đến chính sách châu Á của Hoa Kỳ đó, thì phải nói đến quan hệ đối với Việt Nam. Như vậy thì quan hệ của chính quyền Trump đối với Việt Nam có thể ra sao? Khác như thế nào với thời kỳ Tổng thống Obama trước đây ạ?
Tôi nghĩ quan hệ đối với Việt Nam sẽ không khác với thời của Tổng thống Obama là mấy. Lý do là Mỹ đã bỏ ra mấy thập kỷ để xây dựng quan hệ với Việt Nam với nhiều lý do, trong đó lý do an ninh cho khu vực là chính. Mỹ sẽ tiếp tục cộng tác với Việt Nam trên vấn đề an ninh và lẽ dĩ nhiên là trong đó Biển Đông là vấn đề mấu chốt. Có khác chăng thì nỗ lực của thời Obama để củng cố và xây dựng các hệ thống an ninh đa phương đã bị Trump làm suy yếu. Trong đó có việc Trump đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP.
Dạ, như vậy trong cái tình hình đó thì đâu là những điểm chính quyền Việt Nam cần chú ý để có thể vận động được chính quyền Mỹ?
Theo tôi thì hiện nay Việt Nam chưa cần chú ý vào những điểm gì đặc biệt lắm để vận động chính quyền Mỹ. Việt Nam nên cố gắng vận động các nước trong khu vực qua việc thúc đẩy các quan hệ song phương và đa phương với ASEAN. Cần thiết nhất theo tôi nghĩ là vận động sự ủng hộ của dân chúng trong nước.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.